Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là 10 tây tháng 6 năm 2023 tại Thiền Đường Nam Cali. Đây là buổi học thứ nhì của khóa trung cấp 4 Bát Nhã. Hôm kỳ học thứ nhất, chúng ta đã khảo sát Kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay chúng ta tiếp tục Kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm kỳ rồi chúng ta đã rút kết tới thứ 15, tức là Đức Phật giới thiệu tới bài Kinh Tứ Niệm Xứ, và cái cốt lõi đó là thực tập sống an trú, chánh niệm và tỉnh giác. Hôm nay tiếp tục các phần đầu thì cô cũng đọc lướt qua, tới những cái phần lặp đi lặp lại thì chúng ta bỏ qua. Lúc bấy giờ, dâm nữ Ăn Ba Bà Ly được nghe Thế Tôn đã đến Vesali và ở tại vườn xoài của ta. Dâm nữ Ăn Ba Bà Ly liền cho thắng các cỗ xe thù thắng, tự leo lên một chiếc cùng với các cỗ xe thù thắng, xuất phát ra khỏi Vesali và đi đến vườn xoài. Nàng cởi xe cho đến chỗ còn có thể cởi xe được, rồi xuống xe đi bộ đến tại chỗ Thế Tôn. Khi đến liền đảnh lễ ngài và ngồi xuống một bên. Thế Tôn thuyết pháp cho dâm nữ Ăn Ba Bà Ly đang ngồi một bên, giảng dạy khích lệ, làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hỷ. Sau đó dâm nữ Ăn Ba Bà Ly liền bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn ngày mai nhận lời mời dùng cơm của chúng con với chúng tỳ kheo. Thế Tôn im lặng nhận lời. Dâm nữ Ăn Ba Bà Ly được biết Thế Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ ngài, thân bên phải hướng về Đức Phật và từ biệt. Các người Lichavi ở Vesali được nghe Thế Tôn đến Vesali, hiện ở vườn Ăn Ba Bà Ly, liền cho thắng các cỗ xe thù thắng, leo lên xe rồi xuất phát ra khỏi Vesali với những cỗ xe ấy. Có những vị Lichavi toàn xanh, màu sắc xanh, mặc vải màu xanh, mang đồ trang sức xanh. Cũng vậy, có những vị Lichavi thì toàn vàng, có những vị Lichavi toàn đỏ, có những vị Lichavi toàn trắng. Lúc bây giờ dâm nữ Ăn Ba Bà Ly đánh xe va chạm với các thanh niên Lichavi, trục xe chạm với trục xe, bánh xe chạm với bánh xe chạm với gọng xe. Các Lichavi nói với dâm nữ Ăn Ba Bà Ly: Này Ăn Ba Bà Ly, tại sao nàng lại đánh xe va chạm với các thanh niên Lichavi, trục xe chạm với trục xe, bánh xe chạm với bánh xe chạm với gọng xe? Này quý công tử của tôi vừa mới mời Thế Tôn cùng chúng tỳ kheo ngày mai đến dùng cơm. Này Ăn Ba Bà Ly, hãy nhường cho chúng ta bữa cơm ấy, đổi lấy 100.000. Dầu quý công tử có cho tôi cả thành Vesali cùng với các đất phụ thuộc, tôi cũng không nhường bữa cơm quan trọng này. Các vị Lichavi này tức tối búng ngón tay và nói: Chúng ta bị cô thiếu nữ xoài này đã thắng. Chúng ta bị cô thiếu nữ xoài này phỏng tay trên. Và các vị Lichavi này cùng đi đến vườn Ăn Ba Bà Ly. Lichavi là tên một cái bộ tộc rất là hùng mạnh. Ngày xưa cái lãnh thổ của họ cũng ở thành phố Vesali. Thời đó thành phố Vesali rất là phồn thịnh, có nhiều bộ tộc ở đó. Thì có ngoài Lichavi còn có cái bộ tộc Vajri, mà ở đầu bài kinh Đại Bát Niết Bàn chúng ta đã biết đó. Thế Tôn từ xa thấy các vị Lichavi liền nói với các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, nếu có vị tỷ kheo nào chưa thấy các chư thiên ở cõi tam thập tam thiên, hãy ngó chúng Lichavi, hãy nhìn chúng Lichavi. Này các tỷ kheo, chúng Lichavi cũng giống như chúng tam thập tam thiên. Đây cũng là một cái chi tiết, nó có cái tính cách siêu nhiên. Tại vì những người thường thì làm sao mà thấy được trên cõi trời phải có thiên nhãn mới nhìn thấy. Các vị Lichavi ấy cởi xe cho đến chỗ còn có thể cởi xe được, rồi xuống xe đi bộ đến tại chỗ Thế Tôn. Khi đến, liền đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Thế Tôn thuyết pháp cho những vị Lichavi đang ngồi một bên, giảng dạy khích lệ làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hỷ. Trong cái đoạn kinh này, không có ghi rõ Đức Phật đã giảng cái đề mục gì cho các vị cư sĩ này. Các vị Lichavi sau khi được Thế Tôn giảng dạy khích lệ làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hỷ, liền bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn ngày mai nhận lời mời dùng cơm của chúng con với chúng tỷ kheo. Này các Lichavi, ngày mai ta đã nhận lời mời dùng cơm của dâm nữ ăn ba bà ly rồi. Các vị Lichavi này tức tối búng ngón tay và nói: Chúng ta bị cô thiếu nữ xoài này đã thắng. Chúng ta bị cô thiếu nữ xoài này phỏng tay trên. Vì sao mà gọi cô ăn ba bà ly là cô thiếu nữ xoài? Tại vì cô này sở hữu cái vườn xoài, mà Đức Phật thì đang ngự cùng với chúng tỳ kheo ở trong cái vườn xoài này của cô ăn ba bà ly. Rồi những vị Lichavi này hoan hỷ tán thán lời dạy Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Ngài, thân binh hữu hướng về Đức Phật và từ biệt. Thì lúc bấy giờ cô ăn ba bà ly đã sửa soạn tại vườn của mình các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm, và cho báo tin đến Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, giờ đã đến, cơm đã sẵn sàng. Thế Tôn buổi sáng đắp y, đem theo y bát cùng với chúng tỷ kheo đến tại túc xá của dâm nữ ăn ba bà ly. Sau khi đến liền ngồi xuống chỗ đã soạn sẵn. Rồi dâm nữ ăn ba bà ly tự tay thân hành mời chúng tỷ kheo với Đức Phật là vị thượng thủ dùng các món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm. Khi Thế Tôn dùng xong, tay đỡ rời bát, dâm nữ ăn ba bà ly lấy một ghế thấp khác và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, dâm nữ ăn ba bà ly bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, con xin cúng dường ngôi vườn này cho chúng tỷ kheo với Đức Phật là vị thượng thủ. Thế Tôn nhận lãnh khu vườn. Thế Tôn thuyết pháp cho dâm nữ ăn ba bà ly khích lệ làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hỷ, rồi đứng dậy ra về. Trong cái đoạn này mình thấy diễn tả chi tiết cũng như trong nhiều cái buổi cúng dường trai tăng khác, cái thứ tự hay là cái thủ tục mời thọ trai nó cũng giống nhau, tức là khi các vị thí chủ chuẩn bị sẵn sàng cơm rồi thì đưa tin tới để mời Thế Tôn, rồi bây giờ Thế Tôn mới cùng với chúng tỳ kheo tới để thọ trai. Và sau khi thọ trai xong thì Đức Phật thuyết một bài pháp ngắn. Thường là cái bài pháp nói đến cái kết quả tốt việc bố thí cúng dường, cho nên các vị thí chủ sinh ra tâm hoan hỷ. Thì sau đó Đức Phật ra về. Qua một cái vài chi tiết này, mình nhận thấy cái cuộc đời hay là cái cuộc sống của Đức Phật và chúng tỳ kheo nó rất là chân thật, có nhiều chi tiết giống như trong cái cuộc đời thường, không có những cái chi tiết siêu nhiên ở đây. Đúc kết thứ 16, cô dâm nữ ăn ba bà ly đã cúng dường trai tăng và cúng dường ngôi vườn xoài cho Đức Phật. Cô ăn ba bà ly này là một người rất đẹp, nổi tiếng ở trong cái thành phố Vesali lúc bấy giờ, và cho đến đổi các vị vua cũng đều rất ái mộ cô ăn ba bà ly. Thí dụ như có vua A Xà Thế, có vua Bá Tư Nặc, thành ra cô rất là nổi tiếng và giàu sang. Trong thời gian Thế Tôn ở Vesali, pháp thoại này được giảng cho chúng tỳ kheo: Đây là giới, đây là định, đây là tuệ. Định cùng tu với giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng tu với định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm cùng tu với tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các món lậu hoặc, tức là dục lậu, hữu lậu, tri kiến lậu, vô minh lậu. Đây là cái lần nhắc lại cái vai trò quan trọng của giới định tuệ. Đây là lần thứ 6 Đức Phật nhắc đi nhắc lại hoài để nhắc nhở chúng tỳ kheo của mình, như là có 3 hạng người. Thí dụ như ai đang tu định mà chưa có hoàn chỉnh thì phải tu thêm giới. Ai đang tu tuệ mà chưa được định thì phải tu thêm cùng với tuệ. Đó là hai cái hạng trung bình. Và cái hạng cuối cùng là khi đã có cái tâm định rồi thì phải tu tiếp lên những cái chủ đề lớn của tuệ bát nhã thì mới hoàn toàn chấm dứt hết lậu hoặc. Rồi Thế Tôn sau khi ở Vesali cho đến khi Ngài xem là vừa đủ, liền bảo tôn giả Ananda: Này Ananda, chúng ta hãy đi đến làng Baluva. Xin vâng bạch Thế Tôn. Thế Tôn nói với các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, hãy an cư trong mùa mưa xung quanh Vesali, tại chỗ có bạn bè quen thuộc và thân tín. Còn ta sẽ an cư ở đây, tại làng Baluva. Có một cái chi tiết để cho mình biết cái đời sống của chư vị tỳ kheo thời ấy. Tức là trên đường du hóa không có nơi ở nhất định. Mặc dầu tăng đoàn đi theo Đức Phật rất đông, nhưng mỗi người tự tìm cái chỗ trú ẩn. Nếu có bạn bè, có bà con, còn không thì trú ẩn trong rừng, trong hang núi, vân vân. Những tỷ kheo này vâng đáp Thế Tôn và tìm chỗ an cư mùa mưa xung quanh Vesali, tại chỗ có bạn bè quyến thuộc và thân tín. Còn Thế Tôn an cư tại làng Baluva. Trong khi Thế Tôn an cư trong mùa mưa, một cơn bệnh trầm trọng khởi lên, rất đau đớn, gần như muốn chết. Nhưng Thế Tôn giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau này, không một chút ta thán. Thế Tôn tự nghĩ, thật không hợp lẽ nếu ta diệt độ mà không có một lời với các đệ tử hầu cận ta, không từ biệt chúng tỷ kheo. Vậy ta hãy lấy sức tinh tấn, nhiếp phục cơn bệnh này, duy trì mạng căn và tiếp tục sống. Và Thế Tôn với sức tinh tấn, nhiếp phục bệnh ấy, duy trì mạng căn. Ở trong kinh không có nói rõ Đức Phật bệnh gì. Đúc kết thứ 17, một cơn bệnh trầm trọng khởi lên và Đức Phật đã kham nhẫn chịu đựng và vượt qua. Rồi Thế Tôn lành bệnh. Sau khi lành bệnh không bao lâu, Đức Phật rời khỏi tịnh xá và ngồi trên ghế đã soạn sẵn trong bóng mát của ngôi tịnh xá. Lúc bấy giờ tôn giả Ananda đến tại chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, con được thấy Thế Tôn khỏe mạnh. Bạch Thế Tôn, con được thấy Thế Tôn kham nhẫn. Bạch Thế Tôn, thấy Thế Tôn bệnh hoạn, thân con cảm thấy yếu ớt như lao sậy, mắt con mờ mịt, không thấy rõ phương hướng. Dầu cho bạch Thế Tôn, con được một chút an ủi rằng Thế Tôn sẽ không diệt độ nếu Ngài chưa có lời di giáo lại cho chúng tỳ kheo. Chúng ta biết Ngài A Nan chưa có đắc quả La Hán, cho nên cái tâm còn có xúc cảm, còn có cái tình cảm. Thành thử khi thấy Đức Thế Tôn bệnh, Ngài đã hoảng sợ: Này Ananda, chúng tỳ kheo còn mong mỏi gì nữa ở ta? Này Ananda, ta đã giảng chánh pháp, không có phân biệt trong ngoài. Vì này Ananda, đối với các pháp, Như Lai không bao giờ là vị đạo sư còn nắm tay. Này Ananda, những ai nghĩ rằng Như Lai là vị cầm đầu chúng tỳ kheo, hay chúng tỳ kheo chịu sự giáo huấn của Như Lai, thời này Ananda, người ấy sẽ có lời di giáo cho chúng tỳ kheo. Này Ananda, Như Lai không nghĩ rằng ta là vị cầm đầu chúng tỳ kheo, hay chúng tỳ kheo chịu sự giáo huấn của ta, thời này Ananda, làm sao Như Lai lại có lời di giáo cho chúng tỳ kheo. Cái đoạn này ý tứ nó thâm sâu lắm quý vị. Khi mình cho rằng Đức Phật là vị cầm đầu chúng tỳ kheo thì có nghĩa là tất cả các vị tỳ kheo chịu sự giáo huấn của Như Lai. Mà mình biết rằng đạo Phật là đạo giải thoát, tức là tu để giải thoát chứ đâu phải tu để bị ràng buộc. Cho nên chính Đức Phật cũng tự nghĩ ta không phải là vị cầm đầu chúng tỳ kheo. Không bao giờ Ngài cho rằng Ngài là người cầm đầu chúng tỳ kheo. Khi có một người cầm đầu giống như là giáo chủ thì tất cả những người đệ tử phải tuân theo những lời giáo huấn của ông thầy, coi như đó là giáo điều. Nhưng thực sự Đức Phật chỉ giới thiệu phương thức thực hành và mỗi người tỳ kheo thực hành theo cái khả năng của mình, theo cái trí tuệ của mình thì mới phát triển được cái trí tuệ riêng của mỗi người. Cho nên cái con đường tu nó tự đó đã là con đường của sáng tạo, chứ không phải là con đường rập khuôn theo một cái khuôn mẫu, một cái giáo điều nhất định. Thành ra cô nghĩ cái ý này nó rất là sâu sắc, nó nói lên cái mục tiêu tối thượng của con đường tâm linh, đó là giải thoát con người khỏi tất cả mọi sự trói buộc, ngay cả trói buộc với vị thầy. Này Ananda, ta nay đã già, đã thành bậc trưởng thượng, đã đến tuổi lâm chung, đã đến 80 tuổi. Này Ananda, như cổ xe đã già mòn, sở dĩ còn chạy được là nhờ dây thắng chằng chịt. Cũng vậy, thân Như Lai được duy trì sự sống giống như chính nhờ chống đỡ dây chằng. Này Ananda, chỉ trong khi Như Lai không tác ý đến tất cả tướng, với sự diệt trừ một số cảm thọ, chứng và an trú vô tướng tâm định, chính khi ấy thân Như Lai được thoải mái. Cái lời nói này của Đức Phật như là cái lời tâm tình. Dù cho khi xưa Ngài là một thanh niên có văn võ toàn tài, sức khỏe như là vô địch, nhưng bây giờ sau 45 năm đi khắp nơi dầm mưa dãi nắng, mặc dầu Ngài có thần thông nhưng lúc nào Ngài cũng sống một cái đời sống giản dị bình thường để làm gương cho chúng tỳ kheo. Cho nên dầm mưa dãi nắng và đi bộ thì dĩ nhiên là cái thân vật chất làm sao chịu đựng nổi. Cho nên lúc này Ngài cũng mỏi mệt, cho nên ví thân mình cũng như cái cổ xe, nó đã già mòn, bây giờ nó chỉ nhờ những cái sợi dây chằng chịt buộc lại nó mới còn là cái cổ xe thôi. Và Ngài nói lên cái phương cách để giữ gìn sức khỏe, đó là không tác ý đến tất cả tướng và diệt trừ một số cảm thọ, tức là không quan tâm đến cảm thọ, thọ lạc, thọ khổ hay bất lạc, bất khổ, Ngài đều không quan tâm đến. Cho nên Ngài mới cảm thấy thân tâm của mình được thoải mái. Đúc kết thứ 18, mình chú ý đến cái ý này. Như Lai không nghĩ rằng ta là vị cầm đầu chúng tỳ kheo hay chúng tỳ kheo chịu sự giáo huấn của ta. Và mình chú ý đến một cái ý thứ nhì là Như Lai không tác ý đến tất cả tướng. Có nghĩa là tất cả những cái gì biểu hiện trên mặt thực tế mình gọi là tướng thì nó vô thường, nó không thật, nó thay đổi luôn, cho nên không quan tâm đến tất cả tướng. Thì từ đây dẫn tới cái tâm an trú ở cái chỗ là thấy biết như vậy về tất cả tướng. Vậy nên này Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính mình, chớ nương tựa một gì khác. Tự mình là ngọn đèn, ngọn đèn là nó soi sáng, tức là ý nói cái trí tuệ. Mình nương tựa nơi cái sự hiểu biết hay là cái trí tuệ của riêng mình mà thôi. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, thì cái trí tuệ này nương tựa tới đâu? Tức là phải lấy chánh pháp. Chánh pháp là cái gì? Tức là tất cả những cái chân lý trong cuộc đời. Những cái chân lý này thường hằng bất biến, chi phối thế gian, chi phối con người, mà Đức Phật chỉ bày cho chúng ta thì gọi là chánh pháp. Chỉ lấy chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa một gì khác. Chính từ cái ý này mà về sau các vị tổ đại thừa có cái câu nhắc nhở mình như thế này là: y pháp bất y nhân. Y pháp tức là nương tựa nơi những cái sự thật, tức là chánh pháp, chứ đừng có nương tựa nơi người. Này Ananda, thế nào là vị tỷ kheo? Hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một gì khác. Bây giờ Đức Phật giải thích rõ ra hơn. Và Đức Phật nhắc đến tứ niệm xứ. Đó là đối với thân, quán thân, tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục mọi tham ái, ưu bi trên đời. Đối với thọ, đối với tâm, đối với pháp cũng vậy. Như vậy có nghĩa là khi thực hành tứ niệm xứ, mình quay về chính mình. Thân là thân mình, thọ, thọ của mình, tâm của mình, và pháp hiện hữu trong tâm mình. Đó là quay lại mình để mà tu tập, nhận biết rõ và đúng sự thật. Đó là nương tựa nơi chính mình. Này Ananda, những ai sau khi ta diệt độ, tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa vào một pháp gì khác. Những vị ấy, này Ananda, là những vị tối thượng trong hàng tỷ kheo của ta, nếu những vị ấy tha thiết học hỏi. Những cái lời Đức Phật nhắc nhở này nó rất là quan trọng, nói lên cái phương thức tu tập của mình, tức là phải quay lại, trở lại với chính mình, nhận biết rõ những sự thật trong chính mình, không nương tựa một gì khác. Mình nghe, mình thấy nó bình thường, tầm thường, nhưng thực sự sau này quý vị nhìn chung quanh sẽ thấy có những người không có nghe theo lời của Đức Phật, bôn ba đi tìm pháp môn này, pháp môn khác, tức là hướng ra ngoài mà tu tập, thì đi không có đúng đường. Đúc kết thứ 19: tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa. Và Đức Phật tóm gọn lại là thực hành tứ niệm xứ. Cho nên sau này tứ niệm xứ là một cái phương thức tu quan trọng ở trong Phật giáo. Bây giờ sang tụng phẩm thứ 3. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, đem theo y bát và Vesali để khất thực. Sau khi khất thực ở Vesali ăn xong và trên đường khất thực trở về, Ngài nói với Tôn giả Ananda: này Ananda, hãy lấy tọa cụ, ta muốn đi đến điện thờ Kabbala để nghỉ trưa. Quý vị đọc mấy câu này, quý vị thấy cái cuộc sống của Đức Phật nó rất là bình dị, đơn giản, như là một người bình thường thôi. Buổi sáng đắp y bát đi khất thực, khất thực xong rồi kiếm một chỗ ngồi ăn, rồi đi trở về, và bây giờ đi tìm một chỗ để nghỉ trưa. Những cái chi tiết nó rất là bình dị, như là cuộc đời một người bình thường, không có cái vẻ gì là thần linh hết. Thế Tôn đi đến điện thờ Kabbala. Khi đến, Ngài ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Tôn giả Ananda đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda đang ngồi một bên: Này Ananda, khả ái thai Vesali, khả ái thai điện thờ Udina, khả ái thai điện thờ Gotamaka, khả ái thai điện thờ Satambaka, khả ái thai điện thờ Bahubutta, khả ái thai điện thờ Sarangdada, khả ái thai điện thờ Kabbala. Cái phần đầu đó là Đức Phật cũng chỉ giống như là nói lên cái cảm nghĩ của mình về các cái điện thờ thời đó, nó không có quan trọng. Đây là phần quan trọng này. Này Ananda, những ai đã tu bốn thần túc, tu tập nhiều lần, thật lão luyện, thật chắc chắn, thật bền vững, điêu luyện, thiện xảo, thời nếu muốn, người ấy có thể sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại. Này Ananda, nay Như Lai đã tu bốn thần túc, tu tập nhiều lần, thật lão luyện, thật chắc chắn, thật bền vững, điêu luyện, thiện xảo. Này Ananda, nếu muốn, Như Lai có thể sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại. Tự dưng Đức Phật trình bày cái việc tu tập kết quả của mình. Bốn thần túc, túc là đầy đủ, thần là kỳ diệu. Bốn cái pháp vi diệu mà Đức Phật đã tu tập thật là lão luyện, cho nên Ngài có thể làm chủ cái đời sống của mình. Muốn kéo dài đời sống thì kéo dài, muốn ra đi thì ra đi tự tại. Nhưng Tôn giả Ananda không thể nhận hiểu sự gợi ý quá rõ ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng của Thế Tôn. Tôn giả không thỉnh cầu Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp. Thiện thệ hãy ở lại cho đến trọn kiếp, vì lợi ích cho chúng sinh, vì hạnh phúc cho chúng sinh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời và loài người. Vì tâm tôn giả bị ma vương ám ảnh. Cái chữ thiện thệ, đây là một trong 10 danh hiệu của Đức Phật, có nghĩa là khéo vượt qua. Thì gọi cái chữ thiện thệ là để gọi Đức Phật. Tại sao mà nói vì an lạc cho loài trời và loài người? Tại vì Đức Phật là thiên nhân sư, tức là thầy của cõi trời và cõi người mà thôi. Chứ Đức Phật không có cái mục tiêu là tế độ những cái cõi xấu. Thí dụ như cõi Asura, ngạ quỷ, súc sinh, địa ngục, Đức Phật không có phải là thầy, Đức Phật không có giáo hóa, vì họ chưa có đủ phước báo, chưa có đủ trí tuệ. Thì đây, trong kinh nói là tâm của Ngài Ananda bị ma vương ám ảnh. Thì đây cũng là một cái chi tiết, nó hơi siêu nhiên, nó phi thường. Tùy ý quý vị muốn hiểu, muốn tin hay không tùy ý. Hoặc là bây giờ Tôn giả Ananda chưa có đủ cái sự hiểu biết về tâm ý của Đức Phật là muốn diệt độ. Tuy nhiên nếu có người thỉnh cầu tha thiết thì Đức Phật sẽ chưa diệt độ. Lần thứ hai, lần thứ ba, Đức Phật cũng nói giống như vậy. Cô không có đọc lại. Và Ngài A Nan cũng không thỉnh cầu Đức Phật duy trì sự sống tiếp, vì tâm của tôn giả bị ác ma ám ảnh. Đúc kết thứ 20. Khi Đức Phật trình bày, hễ ai mà tu thiệt là lão luyện bốn cái phương thức gọi là tứ thần túc hay là tứ như ý túc, nó cũng giống nhau, tức là tu thiệt là điêu luyện, nó có cái kết quả như ý mình mong muốn, thì cái người đó có thể sống thêm tùy ý. Thì bốn cái thần túc đó là dục là thứ nhất, dục như ý túc hay là dục thần túc. Thứ hai là tinh tấn như ý túc hay là tinh tấn thần túc. Thứ ba là nhất tâm như ý túc, hay là định như ý túc, hay là định thần túc. Thứ tư là quán như ý túc, hay là quán thần túc. Là bốn cái phương tiện này cũng không có ngoài những cái phương cách tu. Mà nếu như mình thực hành rất là vi diệu, rất là lão luyện như ý của mình muốn, thì cái kết quả là mình có thể làm chủ đời sống của mình, ra đi hay là bỏ cái thân vẫn là nhập niết bàn. Tuy nhiên ngài A Nan im lặng, không có thỉnh cầu Đức Phật. Cho nên Thế Tôn nói với tôn giả A Nan Đa: này A Nan Đa, hãy đi và làm những gì ngươi nghĩ là phải thời. Xin vâng, bạch Thế Tôn. Tôn giả A Nan Đa vâng lời Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ ngài, thân bên hữu hướng về Thế Tôn và đi ra. Tôn giả A Nan Đa đi ra chưa bao lâu, ác ma liền đến chỗ Thế Tôn. Khi đến xong liền đứng một bên. Sau khi đứng một bên, ác ma nói với Thế Tôn: bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn hãy diệt độ, thiện thể hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ. Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn. Này ác ma, ta sẽ không diệt độ khi nào những tỷ kheo của ta chưa trở thành những vị đệ tử chân chánh, sáng suốt, có kỷ luật, sẵn sàng, đa văn, duy trì chánh pháp, thành tựu chánh pháp và tùy pháp, sống chân chánh, sống theo chánh pháp. Sau khi học hỏi giáo lý, chưa có thể tuyên bố, diễn giảng, trình bày, xác định, khai minh, phân tích và giải thích rõ ràng chánh pháp. Khi có tà đạo khởi lên, chưa có thể chất vấn vàng phục một cách khéo léo, chưa có thể truyền bá chánh pháp thần diệu. Tức là đoạn này nói rằng Thế Tôn đã nhiều lần trả lời ác ma khi các vị tỷ kheo của ngài chưa có thể thay thế ngài mà trình bày giáo pháp lại cho những người khác, thì ngài vẫn chưa có thể diệt độ. Bạch Thế Tôn, nay những tỷ kheo của Thế Tôn đã trở thành những vị đệ tử chân chánh, sáng suốt, có kỷ luật, sẵn sàng đa văn, duy trì chánh pháp và tùy pháp, vân 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 vân. Như vậy, nay Thế Tôn hãy diệt độ, thiện thể hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ. Rồi ác ma nói tiếp. Đây là lời Thế Tôn đã nói: này ác ma, ta sẽ không diệt độ khi nào những tỷ kheo ni của ta chưa trở thành những vị đệ tử chân chánh, vân 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 vân. Rồi sau đó, khi nào những nam cư sĩ của ta chưa trở thành những vị đệ tử chân chánh, và cái cuối cùng là khi nào những nữ cư sĩ của ta chưa trở thành những vị đệ tử chân chánh, vân vân vân, thì Đức Phật sẽ không diệt độ. Nhưng mà ác ma nói rằng bây giờ những tỳ kheo ni, những nam cư sĩ, những nữ cư sĩ, tất cả đều đã duy trì chánh pháp, thành tựu chánh pháp và tùy pháp, sống chân chánh, vân vân. Cho nên như vậy, nay Thế Tôn hãy diệt độ, thiện thể hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ. Tại sao mà ác ma cứ mong muốn thúc giục Đức Phật diệt độ? Tại vì ác ma đối nghịch lại với Đức Phật. Khi Đức Phật giáo hóa, các vị đệ tử của ngài đều giỏi hết, thì ác ma sẽ hoảng sợ, run sợ, vì cái thế giới của ác ma sẽ vắng người. Cho nên lúc nào ác ma cũng thôi thúc Đức Phật phải diệt độ đi. Bạch Thế Tôn, đây là lời Thế Tôn đã nói: này ác ma, ta sẽ không diệt độ khi nào phạm hạnh ta giảng dạy chưa thành tựu, thịnh đạt, phổ biến, quảng bá, biến mãn, nghĩa là được khéo giảng dạy cho loài người. Bạch Thế Tôn, Nay phạm hạnh Thế Tôn giảng dạy đã được thành tựu, thịnh đạt phổ biến, quảng bá, biến mãn, nghĩa là được khéo giảng dạy cho loài người. Như vậy, nay Thế Tôn hãy diệt độ, thiện thể hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời Thế Tôn diệt độ. Khi được nói vậy, Thế Tôn nói với ác ma: Này ác ma, hãy yên tâm, không bao lâu Như Lai sẽ diệt độ. Sau 3 tháng, bắt đầu từ hôm nay, Như Lai sẽ diệt độ. Ngày xưa, cô nhớ thầy Thiền Chủ khi giảng tới chỗ này thì thầy nói rằng, theo thầy nghĩ thì không phải là ác ma, nhưng mà đây chỉ là cái sự suy nghĩ của Đức Phật, trong chính tâm tư của Đức Phật mà thôi. Thì ác ma giống như là những cái tư tưởng tiêu cực. Thì Đức Phật suy tư, suy xét xem đã tới lúc mình ra đi chưa. Thì khi nào các đệ tử của Đức Phật, tỳ kheo, tỳ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ thành tựu hết những cái điều mà Đức Phật mong muốn, thì Đức Phật cảm thấy như là cái trách nhiệm của mình đã xong, thì Ngài sẽ ra đi. Bây giờ Ngài quan sát, Ngài thấy tất cả những đệ tử của Ngài, tức là tứ chúng, tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ đều đã thành đạt như ý Ngài kỳ vọng, cho nên Ngài quyết định ra đi nhập Niết Bàn. Mà tại sao lại quyết định là 3 tháng sau mới nhập Niết Bàn? Thì mình suy nghĩ thì mình cũng biết thời xưa cái việc thông tin nó đâu có mau chóng như bây giờ. Các vị đệ tử của Đức Phật sau khi đắc quả La Hán đều được khuyến khích đi khắp xứ Ấn Độ để mà rao giảng Phật Pháp. Cho nên bây giờ muốn tập hợp lại lần cuối nó rất khó, đòi hỏi thời gian, tin tức chỉ là truyền miệng mà thôi. Cho nên Ngài quy định 3 tháng sau Ngài sẽ diệt độ. Đúc kết thứ 21: Ác ma thúc giục Thế Tôn diệt độ nhiều lần, và Thế Tôn quyết định diệt độ sau 3 tháng. Và bây giờ chúng ta xem Đức Phật đã tiến hành cái việc chuẩn bị sẵn sàng diệt độ như thế nào. Và tại điện thờ Kabbala, Thế Tôn chánh niệm tỉnh giác, từ bỏ thọ hành, tức là không duy trì mạng sống lâu hơn nữa. Khi Thế Tôn từ bỏ, không duy trì mạng sống thêm nữa, thời đại địa chấn động, ghê rợn, tóc lông dựng ngược, sấm trời vang dậy. Thế Tôn nhận hiểu ý nghĩa của sự kiện ấy, liền thốt câu kệ cảm khái như sau: Mạng sống có hạn hay vô hạn, tu sĩ từ bỏ không kéo dài, nội tâm chuyên nhất trú thiền định, như tháo áo giáp đang mang mặt. Đối với Ngài thì khi diệt độ có nghĩa là buông bỏ ra cái gánh nặng của cái áo giáp mình đang mặc, và Ngài chuyên chú an trú ở trong thiền định để chuẩn bị diệt độ. Lúc bấy giờ Tôn giả Ananda suy nghĩ: thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, đại địa chấn động, đại địa rung động như vậy, ghê rợn, tóc lông dựng ngược và sấm trời vang dậy. Do nhân gì, do duyên gì, đại địa chấn động như vậy? Rồi Tôn giả Ananda đến tại chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Bạch Thế Tôn, thật là kỳ diệu, Bạch Thế Tôn, thật là hy hữu. Đại địa chấn động, đại địa rung động như vậy, ghê rợn, tóc lông dựng ngược và sấm trời vang dậy. Bạch Thế Tôn, do nhân gì, duyên gì, đại địa chấn động như vậy? Này Ananda, có 8 nhân, có 8 duyên khiến đại địa chấn động. Thế nào là 8? Đại địa này thiết lập trên nước, Nước ở trên gió và gió ở tại hư không. Chúng ta để ý cái chi tiết này. Ngày xưa, hơn 2.500 năm trước, Đức Phật đã biết đại địa này thiết lập trên nước, mà nước ở trên gió và gió ở tại hư không. Thì qua cái chi tiết này mình cũng thấy cái đời sống của mình hay là cái trái đất của mình nó thiệt là mong manh. Nó chỉ thiết lập trên nước và nước lại ở giữa hư không, thì đâu có cái gì nương tựa đâu quý vị. Này Ananda, đến thời đại phong khởi lên, gió lớn khi thổi làm nổi sóng nước, và khi nước nổi sóng thì quả đất rung động. Đó là nhân thứ nhất, duyên thứ nhất, đại địa chấn động. Lại nữa, này Ananda, có vị sa môn hay bà la môn có thần thông, tâm được chế ngự, hay hàng chư thiên có đại thần thông, có đại uy lực. Những vị này quán địa tánh có hạn, quán thủy tánh vô lượng. Vị ấy có thể khiến quả đất này rung động, chuyển động mạnh. Đó là nhân thứ hai khiến đại địa chấn động. Lại nữa, khi vị Bồ Tát ở cõi Tusita là cõi trời đâu xuất, từ bỏ thân, chánh niệm tỉnh giác, nhập vào mẫu thai, khi ấy quả đất này rung động, chuyển động, chấn động mạnh. Đó là nhân thứ ba, duyên thứ ba khiến đại địa chấn động. Ở đây là nói đến chính cái cuộc đời của Đức Phật đó, nhưng mà ở đây chỉ dùng cái chữ Bồ Tát thôi. Tức là tất cả những vị Phật khác cũng khi giáng xuống vào cái cõi người thì đại địa chấn động. Lại nữa này Ananda, khi vị Bồ Tát chánh niệm tỉnh giác ra khỏi mẫu thai, khi ấy quả đất này rung động, chuyển động, chấn động mạnh. Đó là nhân thứ tư, duyên thứ tư khiến đại địa chấn động. Và khi một vị Phật hay một vị Bồ Tát ra đời thì quả đất này cũng chuyển động. Khi Như Lai chứng ngộ vô thượng chánh đẳng giác, khi ấy quả đất rung động, chuyển động, chấn động mạnh. Đó là nhân thứ năm, duyên thứ năm. Khi Như Lai chuyển bánh xe pháp, khi ấy quả đất này rung động, chuyển động, chấn động mạnh. Đó là nhân thứ sáu, duyên thứ sáu. Và cái thứ bảy, khi Như Lai chánh niệm tỉnh giác từ bỏ, không duy trì mạng sống, khi ấy quả đất này rung động, chuyển động, chấn động mạnh. Đó là bảy nhân, bảy duyên khiến đại địa chấn động. Rồi cái thứ tám, cái cuối cùng, khi Như Lai nhập vô dư y niết bàn, khi ấy quả đất này rung động, chuyển động, chấn động mạnh. Đó là tám nhân, tám duyên khiến đại địa chấn động. Đúc kết thứ 22, Thế Tôn giải thích tám nhân khiến cho đại địa chấn động. Bây giờ lại qua một cái vấn đề khác. Này Ananda, có tám chúng. Thế nào là tám? Chúng Sát Đế Lị, chúng Bà La Môn, chúng Cư Sĩ, chúng Sa Môn, chúng Bốn Thiên Vương, chúng Tam Thập Tam Thiên, chúng Ma, chúng Phạm Thiên. Mình để ý thấy cái mạch lạc của văn đang nói về cái con đường đi của Đức Phật, từ cái chỗ mà Đức Phật ở, tức là xứ Magadha, để đi lần lần tới chỗ diệt độ là Kushinagara. Thì bây giờ tự nhiên cái thêm vào cái đoạn này. Này Ananda, ta nhớ lại ta đã đến chúng Sát Đế Lị hơn 100 lần. Tại đây, trước khi ta ngồi, trước khi ta nói chuyện và trước khi cuộc đối thoại bắt đầu, dung sắc của chúng Sát Đế Lị như thế nào, dung sắc của ta cũng như vậy. Giọng nói chúng như thế nào, giọng nói của ta cũng như vậy. Và với bài pháp thoại, ta giảng dạy khích lệ, làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hỷ, Khi ta đang nói, chúng không biết kẻ nói ấy là ai, là chư thiên chăng, là người chăng. Sau khi ta giảng dạy khích lệ làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hỷ với bài pháp thoại, ta biến mất. Khi ta biến mất, chúng không biết kẻ biến mất ấy là ai, là chư thiên chăng, là người chăng. Vì vậy quý vị để ý cái đoạn này nó không có mạch lạc gì hết với cái bài kinh Đại Bát Niết Bàn. Và khi nói đến tăng chúng, mình thấy cũng không có ý nghĩa gì quan trọng sâu sắc ở trong cái phần nói về tăng chúng. Rồi tiếp theo, ta nhớ lại ta đã đến chúng Bà La Môn hơn 100 lần, chúng cư sĩ, chúng sa môn, chúng bốn thiên vương, chúng tam thập tam thiên, chúng ma, chúng phạm thiên, hơn 100 lần. Tại đây, trước khi ta ngồi, trước khi ta nói chuyện và trước khi cuộc đối thoại bắt đầu, dung sắc của chúng phạm thiên như thế nào, dung sắc của ta cũng vậy. Vân vân vân, giống y hệt như cái đoạn trước cô không có đọc. Và cái đoạn này mình để ý, giống như là ý tứ nó rời rạc, nó không có nghĩa lý gì hết, nó không có mạch lạc gì hết trong cái bài kinh Đại Bát Niết Bàn. Tại sao mà tới mấy cái chúng này, rồi cái dung sắc của chúng đó làm sao thì ta giống vậy, rồi ta nói, ta giảng pháp mà chúng cũng không biết kẻ nói ấy là ai, rồi khi ta biến mất, chúng không biết kẻ biến mất đó là ai. Thành thử ra khi nói đến tám chúng, cô nhận thấy một cách chủ quan cái đoạn này là đoạn của người đời sau thêm vào, cho nên nó không có ý nghĩa gì hết. Còn những cái đoạn trước, Đức Phật nói ra một lời ý nghĩa thâm sâu để hướng dẫn cho mình tu tập cho đúng chánh pháp. Còn cái đoạn nói về tám chúng như là người đời sau thêm vào, ý tứ nó rời rạc, nó chấp vá, không có ý nghĩa gì hết trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn. Rồi chúng ta coi tiếp, thì theo cô hiểu, đây cũng là cái đoạn người sau thêm vào. Này Ananda, có tám thắng xứ, thế nào là tám? Quý vị nghe kỹ, rồi quý vị hiểu như thế nào? Cô thì nói thiệt là cô không hiểu. Một vị quán tưởng nội sắc, thấy các loại ngoại sắc có hạn lượng đẹp xấu, vị ấy nhận thức rằng sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ nhất. Thắng xứ là cái điểm mà tốt đẹp đó, cái điểm hay đó. Bây giờ cô đọc lại cho nghe nè. Một vị quán tưởng nội sắc, thấy các loại ngoại sắc. Quán tưởng sắc tức là cái phần vật chất, nội là bên trong, bên trong thân mình. Quán tưởng nội sắc mà lại thấy ngoại sắc. Cái nội cái chỗ này là cô đã khó hiểu rồi. Tức là khi quán tưởng nội sắc thì phải thấy nội sắc, chứ sao quán tưởng nội sắc mà thấy ngoại sắc. Rồi như vậy là thắng xứ thứ nhất, tức là cái điểm hay, điểm tốt thứ nhất. Một vị quán tưởng nội sắc, thấy các loại ngoại sắc vô lượng, ở trên là có hạn lượng, bây giờ là vô lượng, rồi cũng đẹp cũng xấu. Vị ấy nhận thức rằng sau khi nhiếp thắng chúng, chúng ở đây là cái nào, là nội sắc hay ngoại sắc, ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ hai. Thật ra cô đọc đoạn này cô không hiểu. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm thì thấy các loại ngoại sắc. Quán tưởng vô sắc ở nội tâm mà lại thấy, hãy quán tưởng cái gì mà thấy cái đó, sao quán tưởng cái này mà lại thấy cái kia. Cô không biết quý vị có hiểu không? Đó là thắng xứ thứ ba. Rồi một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc vô lượng đẹp xấu. Rồi vị ấy nhận thức rằng sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ tư. Rồi một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm nữa, thấy các loại ngoại sắc màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh, như bông gai màu xanh, tướng rắc xanh, hình rắc xanh, ánh sáng xanh, như lụa ba la nại, cả hai mặt láng trơn, màu xanh, tướng rắc xanh, hình rắc xanh, ánh sáng xanh. Như vậy vị này quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh. Vị ấy nhận thức rằng sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy, đó là thắng xứ thứ năm. Thôi, cô không đọc nữa, nó giống giống vậy đó. Bây giờ tới màu vàng, rồi bây giờ tới màu đỏ, rồi bây giờ tới màu trắng, nó giống y hệt vậy đó. Đó là tám thắng xứ. Rồi bây giờ giảng tới tám giải thoát. Thế nào là tám? Quý vị cũng để cẩn thận để nghe nha. Tự mình có sắc, thấy các sắc, đó là sự giải thoát thứ nhất. Quán tưởng nội sắc là vô sắc, thấy các ngoại sắc, đó là sự giải thoát thứ hai. Quán tưởng sắc là tịnh, chú tâm trên suy tưởng ấy, đó là sự giải thoát thứ ba. Vượt khỏi hoàn toàn sắc tưởng, diệt trừ các tưởng hữu đối, không tác ý đến những tưởng khác biệt, với suy tư hư không là vô biên, chứng và trú không vô biên xứ, đó là sự giải thoát thứ tư. Tới đây thì quý vị hiểu rồi ha. Tới đây là khổ ngoại đạo chêm vô bốn tầng thiền vô sắc. Quý vị nhớ, đây là bốn tầng định vô sắc đó, mà là có suy tư nha. Có suy tư, rồi vượt khỏi hoàn toàn không vô biên xứ, với suy tư thức là vô biên, chứng và trú thức vô biên xứ, đó là giải thoát thứ năm. Tức là còn suy nghĩ cho rằng cái thức là vô biên, giống như là tưởng tượng thôi. Rồi vượt khỏi hoàn toàn thức vô biên xứ, với suy tư không có vật gì, chứng và trú vô sở hữu xứ, đó là sự giải thoát thứ sáu. Nghĩa là thấy trên đời này không có vật gì hết, dường như là rơi vô đoạn kiến, tức là tất cả đều không có. Cái từ đó là nihilism, tức là rơi vô một cực đoan của đoạn kiến. Vượt khỏi hoàn toàn vô sở hữu xứ, chứng và trú phi tưởng, phi tưởng xứ, đó là sự giải thoát thứ bảy. Vượt khỏi hoàn toàn phi tưởng, phi tưởng xứ, chứng và trú diệt thọ tưởng, đó là sự giải thoát thứ tám. Thì tới đây mình biết đây là bốn cái tầng thiền của bên thiền vô sắc, tức là của thiền yoga chứ không phải là thiền của Đức Phật. Tại vì có những bài kinh Đức Phật nói rằng Ngài đã từ bỏ bốn cái tầng thiền này rồi, là bốn tầng thiền mà Ngài học từ hai ông thầy đó, Alara Kalama và Uddaka Ramabhuta. Thì có những bài kinh nói rõ ràng bốn cái tầng thiền này không đưa đến chứng ngộ thượng trí niết bàn, cho nên ta từ bỏ pháp ấy, ta bỏ đi. Nhưng mà ở đây thì lại thêm vào trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Đó là một cái nghi vấn trong lịch sử Phật giáo đó. Hồi xưa thầy đã nhấn mạnh tới cái chỗ này trong cái cuốn sách Tiến Trình Tu Chứng và Thành Đạo của Đức Phật Thích Ca. Thì thầy trình bày Đức Phật đã thành đạo chỉ qua có bốn tầng thiền thôi, chứ thầy không có kể tới bốn tầng thiền vô sắc và cái tầng cuối cùng là diệt thọ tưởng định, thầy không có kể tới. Thì cô cũng nhắc lại để cho quý vị để ý là trong kinh Nikaya, là cái tạng kinh tiếng Pali là cổ nhất của Phật giáo, nhưng mà nó được kết tập cũng khoảng thế kỷ thứ ba trước công nguyên, có nghĩa là sau khi Đức Phật nhập diệt thì hơn 200 năm mới kết tập kinh điển lần thứ ba, mới viết thành văn bản Pali. Như vậy trong hơn 200 năm có thể là tới bốn thế hệ của tổ vị rồi, thì bốn thế hệ này đều là truyền miệng những cái tạng kinh và luật của Đức Phật, cho nên có thể nó không có còn gìn giữ đúng y 100%. Thì chúng ta biết ở trong kinh Nikaya có những cái đoạn của tạm nói là ngoại đạo thêm vào, tức là trong Bà La Môn thêm vào. Thì ở đây mình thấy cô muốn nói để quý vị để ý là toàn thể những cái bài pháp mà Đức Phật giảng đều rất là hợp lý, hợp tình, mạch lạc. Nhưng tự nhiên tới đây thêm vô ba cái vấn đề: tám xứ, tám chúng, tám giải thoát, thì nó không có mạch lạc gì hết, và nó cũng không có ý nghĩa, nó không có khế hợp với những cái pháp mà Đức Phật giảng từ đầu. Đúc kết thứ 23 là ba cái vấn đề này: tám chúng, tám thắng xứ, tám giải thoát được đưa vào trong kinh, nó rời rạc và không có ý nghĩa. Cô thêm một chút cho xong cái phần này rồi chúng ta sẽ nghỉ giải lao. Bây giờ ở đây lại nhắc tới cái việc ác ma nữa. Một thời ta ở tại Uruvela, trên bờ sông Neranjara, tức là Ni Liên Thiền, dưới gốc cây Ajaba Lanigoda, khi ta mới thành đạo. Này Ananda, lúc bấy giờ ác ma đến tại chỗ ta ở, khi đến sông liền đứng một bên. Sau khi đứng một bên, ác ma nói với ta: Bạch Thế Tôn, nay Thế Tôn hãy diệt độ, thiện thệ hãy diệt độ. Bạch Thế Tôn, nay là đến thời Thế Tôn diệt độ. Như vậy là nhắc lại, lúc Đức Phật mới thành đạo, đã có ác ma tới khuyến khích Đức Phật diệt độ rồi. Thì mình nhớ lại trong lịch sử, sau khi Đức Phật thành đạo, có một lúc Ngài có ý nghĩ hơi tiêu cực. Đó là Ngài nghĩ rằng pháp của ta chứng ngộ thật quá vi diệu, người trí mới có thể hiểu được. Nếu ta đi thuyết pháp mà người ta không hiểu thì thật là khổ não cho ta, thật là bực mình cho ta. Thì lúc đó Đức Phật đã có ý muốn diệt độ rồi, tức là muốn nhập Niết Bàn, không muốn đi giảng pháp. Chúng ta nghỉ giải lao 15 phút.